sư biết cái vị cũ rất là nhiều, mới thì không có bao nhiêu, nhưng mà bây giờ thôi sư cũng bắt đầu sư nói sơ lại cái phương cách thực tập của chúng ta. Thì quý vị nào mà quên thì bây giờ có dịp nhắc lại, quý vị nào chưa nghe thì nghe lại, thì nghe cho hiểu cái cách thực tập. Pháp hành này gọi là tư niệm xứ, tư là bốn, niệm là có cái sự ghi nhớ biết mình, xứ là nơi chốn, đó là cái danh từ là như vậy. Nơi chốn đó là nơi chốn gì? Đó là thân này. Niệm thân tức là để ý những cái sự học của thân, niệm thọ để ý tới những cái cảm giác, cảm giác về thân, cảm giác về tâm. Cảm giác về thân là những cái đau đớn nhức mỏi là thân, rồi tâm hỉ nộ ái ố, rồi niệm tâm, quán về tâm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Niệm tâm tức là mình quán thấy được cái sinh hoạt của tâm. Ví dụ quý vị ngồi thiền, quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, tâm suy nghĩ đó là một cái sinh hoạt của tâm. Rồi trong khi quý vị ngồi sẽ nhắc quý vị nhớ đừng có ở trong một đề mục, mà mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục để quý vị thấy cái tâm nó biết. Đó là một cái chức năng khác của tâm. Rồi trong khi quý vị ngồi, tâm quý vị yên tĩnh, nó nhớ lại cái chuyện quá khứ, chuyện vui, chuyện buồn như thế nào. Đó là một cái sinh hoạt khác của tâm nữa. Đó. Thì là phương pháp này nhấn mạnh rất nhiều về cái tâm. Người ta sẽ đặt câu hỏi cho mình là tại vì sao mà có tới bốn lần thân thọ tâm pháp mà thầy sư chỉ sư nói là phải nhấn mạnh về tâm. Là cái lý do là tại vì cái tâm nó đầu hết trơn. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như chúng ta nói về niệm thân chẳng hạn. Mà chúng ta niệm thân, hơi thở là niệm thân. Quý vị ngồi, quý vị quan sát hơi thở, cái hơi thở ở trong thân. Vì vậy sự quan sát hơi thở gọi là niệm thân. Nhưng mà không có cái tâm trong niệm, phải vậy không? Mình ngồi mình nghĩ tới cái chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện học, chuyện hành, chuyện buôn, chuyện bán, sao mình có biết cái tâm của mình nó làm cái gì đâu. Vì vậy nhắc nhở quý vị có cái tâm là vậy. Cái tâm là sao? Cái tâm hay biết. Vì vậy nhắc nhở thì khi mà đã biết tâm rồi thì tự nhiên hai cái kia mình phải hiểu. Sự lấy ví dụ một cái cảm giác ở trong người, anh chị em ngồi thấy nó đau chẳng hạn, làm sao mình biết đau? Cái thân này là cục đất mà, nó đâu có gì đâu. Nhưng mà cái tâm nó ghi nhận, nó biết. Vì vậy cái người mà quan sát tâm sẽ hiểu rằng cái tâm nó đang ghi nhận cái đau. Như vậy thì chỉ biết cái tâm thì nó thấy thêm cái đau nữa. Vì lúc bây giờ cái đau nó rất là rõ rồi. Rồi cuối cùng là quan pháp niệm xứ, tức là khi mà hiểu thế nào là thân, thấy hiểu thế nào là tâm rồi, mình sẽ thấy tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Cái đó là quan pháp niệm xứ. Nếu anh chị em học mà chỉ biết thân không thôi mà không để ý tới tâm thì làm sao mình thấy cái tương quan nhân quả của nó? Tương quan nhân quả là relationship của nó. Vì lấy ví dụ, mình thấy rằng cái thân này nó đau là cái tâm nó phản ứng. Khi mà quý vị mở miệng, quý vị nó đau là cái tâm quý vị nó phản ứng rồi đấy. Như vậy có một cái sự thay đổi ở trong cái thân này. Mình ngồi lâu, máu nó không chạy đều chẳng hạn. Đó là sự thay đổi. Giờ bây giờ mình đi tới đi lưu hoài thì máu huyết nó lưu thông, phải không? Mà mình ngồi lâu, máu huyết nó không lưu thông. Như vậy là có cái sự thay đổi trong thân. Khi có sự thay đổi trong thân, tâm nó phản ứng liền tức thì. Thì mình hiểu rằng cái này, tại vì có cái này, do đó cái tâm của mình nó phản ứng. Hoặc giả nhìn ai chẳng hạn, mình gặp một người nào nhìn như vậy, mình mường tượng cái người này nó giống một người nào trong quá khứ, thì cả một cái chuỗi buồn vui như thế nào nó sống lại trong tâm của mình. Khi anh chị em quan sát tâm hoàn, anh chị em thấy tương quan nhân quả, không phải tự nhiên mà tự nhiên cái tâm của mình nó suy nghĩ về đó, mà cái người này nhắc nhở mình rằng ông này, cô này, cái anh này, cái chị này giống cái người nào mình đã trong quá khứ, và cái người này là người chồng của mình, là cái vợ của mình, là người nào đó, như thế nào đó. Và quý vị thấy là cái tâm mình nó rất là nhạy bén, chỉ cần nó chỉ thấy một cái, nhất một cái là tự nhiên bao nhiêu cái kỷ niệm buồn vui trong tâm mình nó trỗi ra dậy. Và anh chị em thấy rất rõ rất nhiều trong khi mình ngồi thiền. Và khi mà mình càng thấy rõ như thế này, mình phải hiểu mình phải xử lý như thế nào, còn mình sắp sửa chết. Lúc mình nằm yên rồi, tất cả các giác quan đều đóng hết. Của một cái người mà sắp sửa chết phải mắt nhắm không? Lúc rồi tai không nghe nữa, mũi, lưỡi đâu có biết cái gì, nó có ăn uống gì nữa đâu. Đó. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi tâm, năm cái đầu là gần như nó không sinh hoạt nữa. Như nãy sư nói, mắt mình nhắm này, vậy không? Tai mình đâu có nghe nữa, đau ốm bệnh hoạn mà yếu rồi. Mắt, tai, mũi, đôi khi mùi của vị không biết nó bệnh mà làm sao. Lưỡi cũng không ghi nhận được cái gì. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sự xúc chạm mình cũng không rõ nữa. Lúc bây giờ tất cả các căn đóng hết rồi, một cái mật, một cái căn nó mở và rất là mạnh là ý căn, tức là cái tâm của mình. Lúc bây giờ nó đi kiếm những cái hình ảnh buồn vui giận ghét nào trong quá khứ, nó trào trở lại. Vì vậy cái sự thực tập này chúng ta tạo điều kiện để cho trung tâm tâm của chúng ta nó sống lại, giống như là khi mà chúng ta sắp chết, khi quý vị ngồi nhắm mắt như thế này, thân quý vị không có hoàn như là không có lay động như vậy không, thì cái tâm nó suy nghĩ rất là nhiều. Và nhờ vậy mình mới hiểu nhờ vậy mình mới hiểu được cái sinh hoạt của tâm. Lúc bây giờ những buồn vui giận ghét nó trào trở lại, và người ta thường hỏi tại vì sao mà tôi ở nhà tôi đâu có nhớ ba cái chuyện này, mà bây giờ tôi ngồi thiền tôi nhớ, là tại vì tâm của các anh chị em nó yên, nó đơn giản như vậy thôi đó. Thì những cái này gọi là mình hiểu được mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, cái này là quan pháp niệm xứ. Vì vậy quán thân, quán thọ, quán tâm mình phải tập cho giỏi. Sau khi mình giỏi ba cái này rồi đó, mình hiểu được đầy đủ xong rồi, quán pháp niệm xứ sẽ tới. Mà quán pháp niệm xứ là một cái sự hiểu biết, không có ai bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ được liền cái trên, mà phải quan sát thì thân trước, thì thọ trước, rồi tới tâm, rồi tự nhiên quán pháp niệm xứ nó sẽ tới. Nói vậy biết cái gì ngay kịp không ha? Rồi thứ nhất là khi mà chúng ta nói về thiền tứ niệm xứ là chúng ta nói tới bốn cái lĩnh vực thân thọ tâm pháp sư mới giải thích. Cái thứ hai nữa, chúng ta nói chữ niệm của tứ niệm xứ là nó có chữ niệm, niệm là tiếng Pali gọi là sati, sati là chánh niệm, nó đúng là như vậy. Mà niệm nghĩa là sao? Là cái sự ghi nhớ không quên. Không quên có nghĩa là không phải theo cái nghĩa quên và nhớ thông thường, mà không quên nghĩa là bạn đang biết cái gì nó xảy ra trong thân và tâm của bạn. Thì lấy một ví dụ, khi mình gặp một cái đối tượng nào đó, mình nhìn người ta và bắt đầu trong tâm mình nó bắt đầu xét bóng về đối tượng. Nếu mà người mà đã quen rồi thì tất cả những cái gì của họ mà mình đã kinh nghiệm rồi nó trào trở lại, có phải vậy không? Cô này là ai, người nào, làm gì đó, mình thích họ không thích họ như thế nào mình thấy. Còn nếu mà cái đối tượng đó mình từ trước giờ mình chưa có gặp thì tâm nó sẽ đặt câu hỏi, người này là ai, hỏi qua chữ lần này thế nào, sao cái khuôn mặt như vậy, cái nhìn như vậy, vân vân và vân vân. Thì anh chị em thấy rằng là khi mà cái tâm của mình á, khi mà nó gặp một cái là trong này nó bùng lên, nó tức thì nó sinh hoạt. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta nhớ, chúng ta phải học tâm để chúng ta thấy cái tâm của mình đó. Và cái niệm có nghĩa là thay vì chúng ta để ý tới đối tượng, chúng ta để ý bên ngoài, chúng ta nhìn người này nhìn người kia, lúc bây giờ chúng ta nhớ được, chúng ta hãy trở lại nhìn cái tâm của mình. Sẽ lấy ví dụ, bây giờ mình trở lại cái câu chuyện hồi nãy, sẽ lấy ví dụ là khi quý vị gặp một cái người mà quý vị không thích chẳng hạn, quý vị đã từng gặp người đó rất là nhiều lần rồi, phải vậy không? Thì bây giờ khi mà quý vị gặp lại thì tâm của quý vị nó bực lắm, bởi vì những cái gì mà người này nói, làm hay là gây phiền não cho mình thì nó sống trở lại. Thì lúc bây giờ cái người mà tu tập á, thay vì nhìn cái người đó và xét đoán người đó để cho cái cơn nổi cái tâm sân của mình nó càng lúc nó càng bùng lên. Cái bà này hồi đó mình đã gặp ở chùa, bà nói cái câu như thế này, bà không quen mình, bà lại bà kiếm chuyện mình là vậy ha. Thì bạn nhìn cái sự suy nghĩ của bạn về người đó và bạn thấy cái cảm xúc của bạn như thế nào, thì cái đó là bạn đang chánh niệm đấy. Ví dụ như sư gặp một cái người đó mà sư không ưa, thì cái tâm sư nó nói, ô cái bà này đúng rồi, bữa trước là như vậy, chứ đâu mà bà nói bà lôi thôi, bà đi tới chùa, bà không lo tu, bà làm chuyện này chuyện kia. Thì mình thấy cái tâm mình đang suy nghĩ. Từ trước bây giờ mình chạy theo cái dòng suy nghĩ của mình để hỉ nộ ai ố nó khởi sanh, có vậy không? Bây giờ thay vì như vậy, anh chị em bình tĩnh để qua cái tâm anh chị em nó nghĩ như thế nào về đối tượng. Và khi mà nó nghĩ về đối tượng thì cái tâm của anh chị em nó buồn vui, nó giận ghét như thế nào, ví dụ là ai ố nó ra cùng một lúc với cái đối tượng này. Lúc bây giờ anh chị em sẽ biết một điều gì, là cái người này làm cái gì không cần biết, họ xấu họ tốt nhưng không cần biết, mà vì mình suy nghĩ xấu về họ mình đau khổ cái đó này. Hồi nãy mình đang bình yên đó, mình đi với chồng với con, là mình đi chơi bạn bè, tự nhiên gặp đối tượng bắt đầu bực bội sân hận. Lúc đó anh chị em sẽ ngộ ra một điều, chính mình làm cho mình khổ, không ai làm mình khổ hết. Đó, cái đó là những cái đó là cái sự trí tuệ nó sẽ khởi sanh. Vì vậy chánh niệm thay vì nhìn ra ngoài, chúng ta quay trở lại với thân và tâm của mình. Đừng quên hay biết thân và tâm của bạn, cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm, gọi là what happening in your body and mind, hay là cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm, mình hay biết cái đó thì sẽ có một lúc trí tuệ nó khởi sanh. Và vì mình nhìn tâm của mình mà mình bỏ đối tượng, do đó phiền não nó không thể nào khởi sanh được. Khi mà mình gặp một đối tượng mình không chánh niệm, mình cứ miệt mài theo cái sự tư duy của mình về đối tượng thì mình sẽ đau khổ, phải vậy không? Mình buồn có một chút thôi, mình giận một chút, mà mình cứ trào tới trào lui, mình nghĩ tới mình nghĩ lui về người này, thì cái cơn bực bội sân hận của mình nó càng lúc nó càng mạnh. Thì thay vì làm như vậy, mình duy trì trách nhiệm để mình thấy tâm suy nghĩ cảm xúc của mình rất là khó chịu về người đó, và cái cơ thể của mình không có chút nào mà mình dễ chịu hết, thì cái đó là anh chị em đang trách nhiệm đấy. Và cái này nó đòi hỏi mình sự thực tập rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì mình hay quên lắm, mình chạy theo ra ngoài đối tượng đó, mình thấy cái gì vui tâm mình nó duyên theo, thấy cái gì buồn tâm của mình nó duyên theo, và mình quên rằng mình quay trở lại để mình nhìn thân và tâm của mình. Thì nếu mà anh chị em làm được cái đó, là anh chị em duy trì trách nhiệm về cái tâm của anh chị em đấy. Nó vậy chắc hiểu chưa ha? Đó, mà cái này không có ai mà giỏi hơn ai đâu, cái này là qua cái sự thực tập thôi. Trước giờ mình gặp phản ứng, bây giờ mình tu tập tại chắc mình có chừng cái tâm của mình, có chừng cái phản ứng của mình quan hoài, mình quan sát hoài, mình mới thấy rằng ồ, té ra những cái người này không phải tại họ mà tại cái ý của mình. Thế ví dụ là anh chị em thấy là anh chị em nhìn sư, anh chị em sẽ nhìn sư theo cái cách của anh chị em hiểu, chứ anh chị em không có biết sư đâu. Ví dụ như quý vị nào đã chưa bao giờ đi với khóa thiền với sư, chưa biết sư, chưa gặp sư thì không biết. Còn quý vị nào đã đi rồi thì biết sư giảng như thế nào, sư nói cái gì, làm cho anh chị em thích hay không thích như thế nào đó, phải không? Thì anh chị em sẽ dựa vào cái đó để mình nhìn sư. Chứ anh chị em không thật sự biết sư như thế nào hết. Có thể là sư vui, sư cười, sư nói như vậy, trong nội tâm sư rất đau khổ, quý vị đâu có biết, phải không? Thế gian này người ta ống tịch rất là giỏi, quý vị nhìn thấy người ta vui vẻ, người ta nói chuyện, người ta bắt tay mình, người ta nói cười, trong nội tâm người ta rất là đau khổ. Chẳng hạn có những cái chuyện gia đình người ta không nói ra, mình nhìn người này mình nói ô cái người anh này dễ thương quá ha, cái chị này vui vẻ quá ha, chị mấy người này sao mà họ tử tế quá, mà thật ra mình không biết người ta đâu, thật ra mình không hiểu người ta đâu, vì mình không hiểu người ta một cách deeply, mình không hiểu người ta một cách sâu sắc. Do đó mình cái mối tương quan của mình giữa người này với người kia luôn luôn nó end up bằng cái sự đau khổ, gần như là 80% vậy đó. Thành ra Mỹ nó nói một cái câu nghĩa là all relationships end up by frustration, nghĩa là cái mối tương quan nào mình quen với người nào như thế nào cuối cùng mình cũng bực bội khó chịu. Tại vì sao như vậy? Tại vì bản ngã mình nó rất là cao, mình muốn người đó, mình thương người đó, mình muốn họ làm theo ý mình, có vậy không? Mà mình ghét người đó cũng tại vì họ làm trái ý mình. Như vậy thì thương và ghét là thương và ghét là tại mình chứ đâu phải tại họ, có vậy không? Em thương anh là bởi vì anh như vậy. Tại vì anh như vậy thì em mới thương anh chứ. Đây là sư nói một cái ví dụ thôi, chứ không phải là sư đem cái chuyện yêu thương ra, sư nói nhắc nhở quý vị hai cái tóc rồi, quý vị biết quá rõ rồi, phải không? Mình để ý trong cái câu mình nói đi, tôi thương anh chị là tại vì anh chị như vậy, mà tôi không thương anh chị bởi vì anh chị như thế nào thì tôi phải thương như vậy thôi. Đó là mình chọn đối tượng đó, phải không? Mình chơi với người nào cũng vậy, mình chọn người đó là tại vì người đó có những cái điểm này là mình thích. Trong khi cái con người thân của người ta như thế nào á, mình có biết chăng nữa mình không ưa nếu mà họ không hợp mình. Vì vậy ngay cái trong cái mối tương quan mà giữa cha mẹ vợ chồng con cái rất là thân mật á, trong này cũng là của mình không thôi. Tại vì sao? Tại vì mình phải thỏa mãn cái bản ngã của mình đã. Mà khi mà cái này nó không được vừa ý rồi, là cho dù người đó như thế nào nữa thì mình chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Vì vậy cái chánh niệm nó rất là quan trọng, để bạn nhận ra rằng khi mình nói một cái câu đó với người đó, tại sao mình nói như vậy, tại sao mình làm như vậy, mình có thấy cái tâm của mình nó như thế nào không. Ôi, những cái này rất là sâu sắc và nó rất là lợi lạc cho mình. Đôi khi mình gặp người ta, mình nói một câu rất là tử tế, sao lúc này làm ăn khỏe không, con cái làm sao, mà xe lưng lại khỏe kệ cha nó. Nhiều người như vậy sẽ thấy à, sư nghe một cái bác này là rất là giỏi, sư không nói tên nữa ra thì lắm, bác là cái người mà người là rất giỏi về cái pháp mà kinh điển, bác rất là giỏi. Chính sư nghe câu đó từ bác đó. Bác có nhiều khi tôi gặp người ta, tôi nói khỏe không, vui không, cái nọ, mà họ khỏe không, không mắc mới gì tới tôi. Điều đó có nghĩa là từ trước giờ tôi chỉ nói theo cái phản ứng tự nhiên vậy thôi, một cách kêu bằng đầu môi chót lưỡi, còn họ như thế nào tôi không cần biết.
ít ra là mình nhận ra được cái điều này, phải không? Còn khi bạn không nhận ra được, bạn tưởng là bạn là cái người rất là hay, là giỏi, là thương người này, mến người kia, cái nọ, mình là người xã giao, mà thật ra không phải đâu. Đó, sự tu tập, sự quan sát tâm hoài, nhìn cái sự thói quen của tâm, quay tâm nó suy nghĩ như thế nào, quay tâm nó muốn cái gì, để mình nhận ra rằng cái tâm của mình như thế nào, như nó là, đó là cái mục đích của sự tu tập. Chứ còn mình khoan quá cái gì xa xôi cái đó. Bạn cứ quan sát hoài cái tâm bạn hoài, thì bạn hiểu tại sao đối với người này nó nói như vậy, tại đối với người kia nó sẽ nói cách khác. Với người này mình suy nghĩ như vậy, với người kia mình suy nghĩ cách khác, không thể nào giống nhau được hết trơn. Chính cá nhân sư đôi khi sư đi tu, sư đi dạy thiền, sư đi giúp đỡ, và sư nói sư tới mục đích của sư là giúp cho quý vị tu tập, nhưng mà quý vị làm không đúng ý sư cũng rất không thích được. Một mặt là sư nói không sao, muốn tu gì tu cũng sao hết, sư chỉ dĩ thôi, nhưng mà bạn tu kiểu mình là mình ghét lắm mà. Mà ông thầy sư nói cái quý là bạn nhìn ra được cái điểm này. Cho bạn đừng có muốn là bạn đổi bạn, khoan cái đó rất là khó. Ít ra bạn recognize là cái ý của bạn như vậy về người ta, thì cái đó là cái chance, cái cơ hội để bạn thay đổi, nó sẽ tới. Cho hiện tại bây giờ bạn không có đổi bạn được đâu. Nếu bạn là cái người mà đầu môi chót lưỡi gặp người ta rồi mình xái giao, mình nói là kia nhưng mà tâm mình nghĩ khác, nếu nhận ra được điều đó là một cái điểm sau. Cái đó gọi là chánh kiến. Chánh kiến là nhìn thật sự tâm mình như thế nào. Còn bây giờ nó tốt, nó xấu như thế nào, mình khoan hóa cái đã. Vì đây là một cái diễn trình rất tu tập rất là dài, để mà cho mình tu tập từ từ mình hiểu rằng tất cả những cái thói quen này nó sẽ không có lợi lạc gì hết trơn. Sư lấy ví dụ mỗi năm mới mình gặp nhau, mình chúc xem chúc cái này chúc cái kia, đó sắp sửa tới rồi, chúc vậy mình xin lỗi, mình chúc vậy con họ được không được, cái chuyện xin lỗi cái cha họ cho mình đâu có biết, mình cứ làm nó được, chúc cho anh chị năm này cho được sức khỏe nghe không, thôi giờ sức khỏe bằng mới năm 10 năm qua. Mà bây giờ không giữ gìn, không có ăn uống, ăn tầm 7 tầm 3 thì thấy chết mà. Mình chúc họ sức khỏe mà bữa nào họ bị ung thư thì mình cũng thôi ok chứ được sao giờ. Nói tại sao bà chúc tôi vậy mà tôi vậy vậy, đâu có hỏi nên cái gì không? Điều đó như vậy là chúng ta chỉ xái giao mà thôi. Đó là cái đề tài suy nghĩ để suy giảng trong cái mùa Tết sắp tới. Có một cái chùa họ mời sư. Sư đó tôi bị thấy một cái thói quen của người mình đó, là chúc nhau năm mới. Bây giờ mình lớn tuổi này mình gặp nhau mình chúc cái gì, mình chúc sức khỏe không thôi phải không? Mà thật ra người ta chúc là chúc thôi, vậy là tôi mong cho bạn, I wish thôi, được hay không là do mình rất là nhiều. Vì vậy người ta chúc là chúc, người ta nói là nói, mà mình làm được hay không là do mình hết trơn á. Vì vậy khi mà anh chị em tu tập đến một thời gian là có những cái anh chị em không muốn nói nữa, bởi vì mình thấy nói cái này là động môi chót lưỡi, tự nhiên mình hiểu như vậy. Ví dụ có những chuyện mà mình thấy không nên nói, mình làm thinh, mình không nói nữa. Đây là sư chưa có cái thói quen đó. Có những cái mà sư không thích mà sư vẫn nói như thường. Bởi vì có nhiều người họ là Phật tử của mình, họ tới họ giúp đỡ mình rồi vậy mà mình nói ngược lại thì không được, phải không? Thật ra có những cái mà sư không ưa chút nào hết. Thì bây giờ sư tập cái thói quen, nếu mà sư không thích, thay vì sư bỡ đỡ ve vuốt, sư làm thinh, sư không nói. Sư tập thôi nghe, không phải là lúc nào sư làm không được cái trơn. Bởi vì sao mình thấy? Nếu mình không làm như vậy, chính mình không thật lòng với họ đấy. Trong khi mà cái người Phật tử họ tới, họ hết lòng với mình, phải vậy không? Mà mình đầu môi chót lưỡi mình nói, mà thật ra tâm mình nghĩ cách khác, thì sẽ thấy đây là một cái sự mà rất là không xứng đáng của một vị sư chút nào hết trơn, theo ý sư nghĩ thôi. Thành ra khi sư cố sự thật với tâm của sư, và cố gắng thành thật với người khác. Vì vậy cái chuyện mà mình thành thật với người khác và thành thật với chính mình rất là khó. Càng tập càng thấy nó khó khăn. Mà cái khó không có nghĩa là mình không làm được. Mình có một ngày mình đó, một ngày nào đó mình sẽ làm được. Là tại vì sao? Là tại vì mình thấy người ta nói cái gì chuyện của người ta. Còn khi mình không thật tâm với mình không sống được. Mình cảm thấy ăn năn vô cùng. Mình ngủ nghiêng. Mình để cho phiền não nó dày xéo mình, rồi mình mở miệng ra mình nói những cái câu không thật. Thì lúc bây giờ mình về, mình không ngủ được yên với nó. Và khi mà không yên với nó rồi là mình tự mình sẽ không nói nữa. Lần tới dù họ có buồn, có giận mình thì mình cũng không nói nữa. Nhưng mà quý vị thấy cái này là mình đi nước cược rồi nè, thấy không? Làm như một lát là làm như mình sống khác với thế gian. Thì cái đó là mình phải chấp nhận. Cách đây mấy bữa đó anh chị em trong nhóm có rủ sẽ đi xuống dưới xuống dưới cái mà si quật á.
đi coi mà mấy cá nó biểu diễn đó. Thì đây là lần đầu tiên sẽ đi thôi, sẽ cũng chưa có bao giờ đi hết trơn á. Nhưng mà khi mà sẽ đi tới đó rồi á, là sư ngồi sư coi mấy con cá voi nó biểu diễn đó. Thì tự nhiên cái tâm của sư nó phát hiện về tính sư. Đây là sư xin chia sẻ một chút xíu để anh chị em thấy là cái sự tu tập của mình tới ngang nào. Nếu mà quý vị nghe mà quý vị nản quá thôi quý vị bỏ đừng theo, còn quý vị nghe mà quý vị thích thì hãy tiếp tục. Sư ngồi, sư nhìn, sư nghe hết tất cả mọi người nói cái gì, sư trách nhiệm cái tâm sư nó thích nó vui nó buồn như thế nào. Sư cảm thấy sư không có excited nữa rồi. Sư ngồi đó vậy thôi cũng như mọi người, sư cũng cười vậy, nhưng mà sư biết cái tâm sư nó không thật sự giống như những người bên cạnh của sư. Ví dụ họ thấy con cá heo nó ra, cái con cá nó ra, con cá voi nó ra rồi nó nhảy múa, họ la, họ hét, họ làm cũng sùng vậy. Mà thấy thiệt ra nó làm cái job của nó thôi. Rồi cái cô mà trainer nó là cô cũng làm cái công việc của cô vậy thôi. Mà rất là cực khổ cho phải chơi. Thì con cái con cá này đáng lẽ nó phải nằm ở ngoài đại dương, nó nằm nó vẫy vùng mà nó bị bắt nó vô trong này chi vậy. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, mình thấy tâm của mình thì mình thấy làm cái niềm vui của mình nó không còn. Nhưng mà làm sao đây? Tại vì trong khi mà mình không để cho cái cảm xúc mình đi lên theo với những cái gì mà những người xung quanh họ la, họ hét, họ vỗ tay vậy, thì tâm sư thấy tâm sư không thích vậy. Nhưng mà đồng thời sư có một chút duy trì trách nhiệm, sư thấy cái chút rồi thôi, thấy một chút rồi nó tắt liền tức thì. Đó thì sư cũng đem câu chuyện này sư nói chuyện lại với một cái người mà sư cũng quen biết thân mật đó. Thì cái vị này nói với sư rằng sư coi chừng đó sư ạ. Sư làm như là sư đứng bên cạnh của cuộc đời rồi đấy. Sư nói sư cũng biết nữa. Đứng bên cạnh hay đứng chính giữa, đứng bên trong, bên ngoài sư cũng rõ là mình cái tâm bây giờ nó như vậy rồi làm sao đây. Thì cái này là nó thuộc về, nghĩa là mình không kiểm soát được phải không. Tự nhiên tới đó là mình thấy cái cảm xúc nó nhiều quá, là tự mình duy trì trách nhiệm. Tuy nhiên trách nhiệm thì cảm xúc nó phải tuột xuống. Khi cảm xúc tuột xuống thì tâm của mình nó rất là bằng thẳng. Do đó đối với người ngoài mình cũng chẳng như cục đá, cũng vui, cũng buồn, cũng cười, cũng giỡn gì hết trơn. Nếu quý vị mà tới lần đầu quý vị nghe cho kỹ, quý vị cảm thấy mà ghê quá thôi đừng theo. Thôi bây giờ mời quý vị ngồi với sư ha. Bây giờ chúng ta khi mà ngồi đó, mình có không phải một cái đối tượng thôi, mà mình có nhiều đối tượng. Đối tượng là cái chi này, đối tượng là cái chi nhận biết cái tâm gọi là đối tượng. Ví dụ mình có hơi thở ha, cái tâm nó biết được hơi thở vô hơi thở ra, cái đó gọi là đối tượng. Anh chị em ngồi nghe cái tiếng ngoài bên ngoài, cái tâm mới nhận biết, cái đó gọi là đối tượng. Và trong khi mình ngồi không có chỉ có một thôi, có tới 5 cái. Vậy thì bây giờ anh chị em ngồi cho thoải mái đi. Trước khi ngồi mình kiểm tra xem thử cái thân mình bây giờ nó thư giãn chưa. Thả lỏng, thư giãn, thoải mái. Ngồi khoảng chừng 40 phút quý vị ngồi nổi không? Được không? Nếu vị nào mà mới tới hả? Thì nếu mà đau quá thì đỡ chứ. Phải vậy không? Sư nói đối với các vị khác. Còn nếu một cái vị mà mới tới thì ngồi được bao nhiêu hay bao nhiêu ha. Bây giờ nhớ thả lỏng cái thân đi, coi chỗ nào nó còn bị đè, chỗ nào bị cứng, chỗ nào bị é, chỗ nào nó bị căng đó. Mình thư giãn, thả lỏng. Rồi sau khi mà quý vị ngồi một thời gian rồi mà cảm thấy mà đau quá chịu không nổi, sư chỉ cái cách quý vị quan sát như thế nào trước khi quý vị nổi tay của đối chừng ha. Bây giờ cái trước tiên mà quý vị có thể làm đó là chúng ta quan sát hơi thở. Chúng ta thở hoài, thở vô, thở ra hoài. Mà đôi khi chúng ta không để ý. Bây giờ chúng ta hãy để ý cái gì đây nè. Khi mình thở, mình cảm giác ở đầu chóp mũi, ngay cái chỗ con tay chỉ đó, cái lỗ mũi đó. Khi quý vị thở vô, quý vị cảm giác cho đó. Con người thì thấy làm như thở vô thấy mát mát, thở ra ấm ấm, hoặc là cảm giác đột ngạt ở đầu chóp mũi. Đó là cái cách thức mà chúng ta quan sát cái hơi thở. Nhớ là đừng đi theo hơi thở vô trong, đừng đi theo hơi thở ra ngoài, và cũng đừng làm một cái chi để mà thay đổi hơi thở, mà chỉ thở một cách rất là bình thường, rất là tự nhiên, rồi ghi nhận hay biết nó. Trong trường hợp vị nào cảm thấy là cái cảm giác cái đầu chóp mũi nó nhẹ quá, nó vi tế quá và mình không có nhận ra được, bạn thử quan sát ở bụng, hướng cái tâm mình về cái bụng phần thắt lưng đó. Khi mình thở vô cái chỗ đó nó căng lên, nó cứng, rồi thở ra nó xẹp xuống. Ta gọi là phồng và xẹp đó. Thở vô nó phồng, thở ra nó xẹp. Đó, lần nữa nhớ đừng có can thiệp vào cái phồng xẹp. Đừng có manipulate nó, đừng có điều khiển nó, đừng có can thiệp vào nó. mà hãy để cái phòng cái xẻng nó nhấp nhô theo theo cái hơi thở của mình, và chúng ta chỉ theo dõi mà thôi. Vậy bây giờ có hai chỗ, hoặc giả ở đầu chóp mũi, hoặc giả ở bụng, thở vô rồi thở ra, cảm giác ở đầu chóp mũi, cảm giác ở bụng. Nếu mà quý vị nào mới tới và cảm nhận rằng cái bụng mình nó nhẹ quá, mình không thấy, mà có thể để tay bụng và thở cho thật tự nhiên. Thở tự nhiên rồi cảm nhận cái nhấp nhô của cái bụng. Khi mình cảm nhận được rồi, mình lấy tay ra. Chỉ cần cảm nhận được thôi, không cần phải là nhìn cho nó rõ. Và trong trường hợp ở mũi cũng không thấy, ở bụng cũng không thấy, mình kiếm cái chỗ khác coi thử sao. Ví dụ như ở ngực, thở vô thở ra làm như nó nhấp nhô ở đó. Hoặc giả là con người nói ở cổ mình cũng có thấy được, hoặc giả là ở sau lưng, chỗ nào cũng được. Cái chỗ, cái nơi chỗ không thành vấn đề, mà bạn đang có sự cảm nhận hơi thở vô hơi thở ra là được. Đó, bây giờ chúng ta yên thử trong 5-10 phút, mình coi thử mình bắt được cái hơi thở không, cái cảm giác không. Nhớ sự nhắc lại, thở cho thật bình thường, thở thật tự nhiên, rồi giữ cái thân thoải mái, thư giãn, quan sát hơi thở bằng cách quan sát cái cảm giác ở đầu chóp mũi, ở bụng, hoặc ở ngực, hoặc bất cứ nơi đâu. Trong khi hành giả đang ghi nhận hơi thở vô và hơi thở ra bằng cách quan sát cái cảm giác ở đầu chóp mũi, hơi bụng, nếu tâm của mình nó suy nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, nó suy nghĩ bất cứ chuyện gì, gọi là tâm nó phóng đi đó, nó không còn nằm ở trong đề mục nữa, bạn chỉ đơn giản ghi nhận biết tâm đang phóng, tâm đang suy nghĩ, hoặc là tâm đang tính toán, hoặc tâm đang dự định cái gì đó, ghi nhận biết nó rồi, xem nó là một cái chuyện tự nhiên, để trở lại cho hơi thở, trở lại ở phòng xẹp, trở lại cảm giác ở đầu chóp mũi. Nhắc nhở mình rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là sao? Đây là một cái sinh hoạt của tâm. Tâm sinh hoạt như vậy mình không có cản nó được. Bộ phận của nó là ghi nhận hay biết, hoặc giả là suy nghĩ, hoặc giả là kế hoạch như hồi nãy sư giải thích, hoặc là nhớ tưởng cái gì. Cái đó là cái bộ phận của tâm. Cái đó là cái chức năng của tâm. Tâm nó làm việc như vậy, mình không có chặn nó được. Vì vậy gọi là tự nhiên. Nghĩa là đây là một cái bản chất tự nhiên của tâm. Chỉ ghi nhận, biết là tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở, trở lại cảm giác cái đầu chóp mũi hoặc cảm giác cái bụng.
cái tâm nó bây giờ nó tương đối nó ổn định, nó yên rồi, chúng ta có thể mở tâm ra quan sát thêm các đề mục khác. Quan sát đề mục khác nghĩa là sao? Bây giờ cái đề mục kế tiếp mà chúng ta có thể quan sát đó là âm thanh, tiếng động. Khi hành giả mà quan sát âm thanh thì mình đặt câu hỏi tâm có nghe gì không? Phải tâm có nghe gì không thì tâm nó nghe rất là nhiều âm thanh. Vì vậy quý vị ngồi theo dõi hơi thở mà nghe tiếng sư nói. Rồi khi mình nghe cái tiếng máy nóng, tiếng máy lạnh, hoặc giả mình nghe tiếng xe chạy, tiếng người nói, đủ thứ tiếng nó khởi sanh cho mình. Không để ý thế thôi, mà hễ mà để ý thì thấy rất là nhiều cái tiếng. Thì thấy cái tiếng nào mà rõ nhất, mình quan sát cái tiếng đó. Ví dụ như tiếng sư nói chẳng hạn, quý vị nghe rất là rõ, biết tiếng động, biết âm thanh, biết hơi thở, âm thanh hơi thở, âm thanh hơi thở. Cả hai đối tượng mình quan sát cùng một lượt. Đúng ra là nó tới cùng một lúc cho mình thấy. Và đừng xem nó là cái chướng ngại, hay xem nó là đối tượng, hay xem nó là cái đề mục để chúng ta quan sát. Trong khi chúng ta cái tâm nó biết cái hơi thở, nó cũng biết luôn cái âm thanh nữa. Cái ưu điểm của cái người tập mà lấy tiếng động làm đối tượng thì cái người ấy có thể tập bất cứ nơi đâu, chỗ nào ồn bao nhiêu nữa mình cũng tập được, là bởi vì mình không cho nó là chướng ngại. Khi mà nói đối tượng rồi thì đối tượng càng rõ, tâm mình càng thích. Vì vậy tiếng động càng lớn, tâm mình nó càng chấp nhận rất là dễ dàng. Và để xem đó là đối tượng thì hơi thở tiếng động, quan sát cả hai cái cùng một lúc. Học giả là bên cạnh mình có người ho, có người làm ồn, có người trở tay trở chân, tâm của mình không khó chịu, bởi vì nó trở thành tiếng động mà tiếng động là đối tượng. Và tương tự như vậy, khi mà trong khi đang quan sát tiếng động, đang quan sát âm thanh, quan sát hơi thở, nếu tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, nhắc mình rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, một sinh hoạt của tâm, không có bức xúc, không bực bội với nó, rồi trở lại hơi thở hoặc là trở lại tiếng động, cái nào rõ nhất thì mình trở lại. Bây giờ ngoài hơi thở, ngoài âm thanh, chúng ta có thể quan sát một đối tượng khác nữa, đó là sự xúc chạm. Xúc chạm chỉ như hai bàn tay mình đụng vào nhau, đó là xúc chạm. Hai tay mình gác lên trên đùi, xúc chạm. Hai tay để lên đầu gối, xúc chạm. Xúc chạm của bàn tay với cái đầu gối của mình, xúc chạm với cái tay mình với cái đùi. Xúc chạm của cái mông, ngồi trên gối ngồi, xúc chạm cái mông với gối ngồi. Xúc chạm cái chân với cái đệm ngồi. Và giả mình ngậm miệng, môi đụng vào nhau, cái đó xúc chạm. Mí mắt, mắt nhắm, mí mắt đụng vào nhau, xúc chạm đó. Từ từ anh chị sẽ khám phá ra rất nhiều các cái sự xúc chạm. Và xúc chạm này là những cái đề mục mà chúng ta có thể quan sát. Như quý vị ngồi theo dõi hơi thở, nghe tiếng sư nói, biết hai bàn tay mình đang đụng vào nhau. Và lâu lâu trong khi đang quan sát như vậy, tâm suy nghĩ, mình cũng biết tâm suy nghĩ nữa. Như vậy quý vị thấy các đối tượng này nó tới một cách rất là tự nhiên. Chân động tới tự nhiên, hơi thở mình đã biết rồi, mình thở tự nhiên và mình ghi nhận nó. Hơi thở, tiếng động, rồi sự xúc cảm. Lúc đầu thì phải hơi để ý một chút, nhưng mà sau này khi mình quen rồi thì tự nhiên cái sự xúc cảm nó tới cho mình biết. Con người thấy rất nhiều là hai bàn tay đụng vào nhau, có người thì thấy là hai cái môi nó đụng vào nhau. Hoặc cả có vị thì thấy cái bằng mông mình nó đụng lên gối ngồi. Tùy theo cái thói quen của mỗi hành giả. À, lúc đầu thì mình chưa quen, mình có hướng tâm, mà khi mà mình quen rồi thì tự nhiên mình thấy nó tới một cách rất là tự nhiên. Vì vậy mặc dù là có nhiều đối tượng như vậy, nhưng mà chúng ta, tâm của chúng ta không đi vô từng cái một. À, chúng ta chỉ ngồi yên thôi, xem thử tâm mình bây giờ nó biết cái gì. Trong khi mà sư nói như thế này thì là cái tiếng động là rõ nhất. Nhưng mà ngoài tiếng động ra, mình cũng hỏi tâm nữa, nó có biết gì nữa không? Hơi thở nó có biết không? À, xúc chạm biết không chẳng hạn. Và cái đề mục mà sư muốn nói rất nhiều sau cái xúc chạm đó là cái cảm giác. Các vị mới tới ngồi một lâu 10-15 phút bắt đầu thấy nó đau rồi. Khi mà nó đau thì mình không ưa. Cái tâm mình nó khó chịu lắm. Vì từ trước giờ mình ngồi mình trở quen rồi. Bây giờ quý vị ngồi dù có thoải mái như lúc đầu rồi một lát nó vẫn đau như thường. Vì vậy khi mà đau nó tới, nhắc mình đây là chuyện tự nhiên. Tại vì mình đang ngồi thiền mà, đang ngồi thì nó phải đau, ngồi yên thì nó phải đau. Rồi mình nhớ đừng có gồng, thư giãn cái thân. Rồi bây giờ đó, duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm nghĩa là sao? Là xem cái tâm của mình lúc bây giờ nó có khó chịu không. Thường thường đau thì nó khó chịu rồi, không thể nào mà tránh được. Rồi biết tâm khó chịu, đừng để ý tới cái đau. Để ý tới cái đau làm cho tâm của mình nó đôi khi nó bức xúc. Mà mình chỉ biết cái tâm mình khó chịu. Rồi tập một hồi rồi mà thấy cảm thấy mà tâm khó chịu quá, chịu không nổi thì mình nhớ đổi chân. Cái đó là bắt buộc mình phải làm. Có hai trường hợp mà mình đổi chân. Mình đổi chân sau khi mình đã quan sát rất là kỹ và mình thấy rằng mình hết bị chịu đựng nổi thì mình đổi chân. Còn mà nếu như mà đau quá mà mình cắn răng mình ngồi đó mình chịu đựng thì cái này là gọi là tâm sân. Mình ngồi yên vậy đó chứ mà tâm mình rất là bức xúc, rất là khó chịu. Một cái trạng thái khác nữa là chúng ta không có tập mà mình theo thói quen thì đau mình trở chân, đau mình trở chân hoài thì mình không tập, mà không tập thì tự nhiên mình không hiểu, không hiểu do đâu mà mình khó chịu như vậy. Và cái này là mình chạy theo cái tâm tham. Tâm tham nó muốn ngồi cho yên, tâm tham nó muốn ngồi cho êm, cho thoải mái. Vì vậy xin nhắc lại, khi quý vị ngồi bất cứ một cái cảm giác ngứa ngáy, nhức mỏi, hoặc giả là khó chịu trong người, chân nó tê mỏi thì vậy đó, thì hành giả nhớ là giữ cái tâm mình cho bình thản. Đừng có khó chịu bực bội với nó, xem nó là chuyện tự nhiên. Rồi thư giãn cái thân. Rồi bây giờ quan sát là quan sát cái tâm khó chịu. Nếu mà khó chịu quá, chịu hết nổi thì mình nhớ mình trở chân. Khi nói tới cảm giác, chúng ta nói có nhiều cảm giác, có đau, có nhức, có tê, có mỏi, có nóng, có lạnh, có ngứa, nặng nhẹ, cứng mềm ở trong thân của chúng ta. Rồi những cảm giác mà khó chịu như vừa nói, đau chẳng hạn là một cảm giác khó chịu. Tâm nó không vừa lòng, tâm nó bực bội lắm. Rồi ngứa, nhột, mỏi chân, cái đó là những cảm giác khó chịu. Tập một thời gian quý vị có những cái cảm giác là dễ chịu. Ví dụ mình cảm thấy nhẹ nhàng trong thân, thân nó nhẹ nhàng, thân nó rần rần, nó nổi ốc, hoặc giả là nó thoải mái ghê lắm. Thì tất cả những cái cảm giác đó là cảm giác dễ chịu. Cảm giác dễ chịu mình cũng biết nữa. Khó chịu mình cũng biết, dễ chịu mình cũng biết. khi mà mình biết cả hai như thế này rồi thì mình không buộc trong cái thái cực. Hay là dễ chịu thì mình bám theo, khó chịu thì mình xua đuổi. Tâm của hành giả là tâm thực tập cho trung đạo. Trung đạo nghĩa là ghi nhận biết, không có thích, không có ghét. Rồi nếu mà cảm thấy được thì mình trở chân. Rồi mà nếu mà cảm giác thoải mái nhẹ nhàng quá, mình nhắc nữa mình đừng có dính mắc vào đó. Như vậy sẽ nhắc lại, trong khi ngồi thiền, giữ cái tâm cho mình cho nó thoải mái bằng cách là đừng có duy trì, đừng có chú tâm quá nhiều vào trong một đối tượng, mà hãy mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Lúc đầu quý vị chưa quen, có thể quý vị bắt đầu bằng một cái đối tượng trước, có thể là hơi thở, có thể là cảm giác hoặc bất cứ một cái nào đó, rồi quan sát nó, rồi quan sát lúc mà tâm yên rồi, lúc bây giờ phải mở tâm ra xem thử bây giờ tâm biết cái gì. Có thể là nó biết 2-3 đối tượng cùng một lúc, hoặc chả là nó biết 1-2 đối tượng, còn hoặc chả là đôi khi nó hút vào trong một đối tượng nào đó. Có trường hợp như vậy, nếu mà nó hút vào một đối tượng thì mình nhắc mình rằng là nếu mà tâm mình hút vào đó như vậy, tức là mình không thích nó rồi đấy. Đó, thì mình phải coi chừng cái tâm không thích của mình. Và hỏi mình thử, ngoài cái này ra rồi, ngoài cái đối tượng này ra rồi, mình còn biết gì nữa không? Ví dụ chấn động chẳng hạn, một chấn động rất là lớn, hoặc chả là một cái cảm giác nó rất là mạnh, tâm mình bị hút mạnh vào đó, mình ghi nhận, mình biết tâm mình khó chịu, tâm mình khó chịu, tâm mình bức xúc bực bội. Và ngoài cái tâm khó chịu này ra, mình còn ghi nhận gì nữa không? Ví dụ như âm thanh ở ngoài mình có nghe không, tâm mình suy nghĩ mình có biết không, vân 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 vân. Như vậy cái sự quan sát trong thiền tứ niệm xứ theo phương pháp niệm tâm này là anh chị em ngồi yên và quan sát một cách thụ động, nghĩa là đối tượng tới mình ghi nhận mình hay biết, đối tượng tới mình ghi nhận hay biết. Mình không đi tìm nó. Tìm kiếm là mình lúc đầu thôi, mình chưa biết thì mình phải để ý mình coi. Mà một khi mà mình biết rồi, mình hiểu rồi, thì mình để yên cho nó xuất hiện. Và khi nó xuất hiện thì chúng ta duy trì chánh niệm, chúng ta ghi nhận hay biết. Năm đề mục này: hơi thở, chấn động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Đây là năm đề mục mà chúng ta cảm nhận rất là thường xuyên trong khi chúng ta ngồi. Có hai đề mục khác nữa mình có thể kinh nghiệm được, đó là mùi và vị, nhưng mà bạn không có gặp được thường xuyên trong khi ngồi. Thì có khi nào ăn và uống mình mới nghe mùi và vị, chẳng hạn như khi mình đánh răng chẳng hạn đó, mình nghe cái mùi của nó, cái vị của kem đánh răng đó. Nhưng mà vì nó không có xảy ra thường xuyên, do đó tạm thời chúng ta chỉ để ý cái năm đối tượng. Và nếu mà thỉnh thoảng mà hai đối tượng kia mà nó khởi sanh thì mình cũng ghi nhận, mình cũng biết vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ dùng cái sức nhiều hơn, chúng ta sẽ chú tâm nhiều hơn, trong để ý nhiều hơn trong khi mà chúng ta ăn uống, hoặc là mình ăn hay mình uống. À, hôm nay chúng ta không có tập thiền hành, nhưng mà sư cũng nói sơ sơ qua để anh chị em biết cách thực tập là trong khi việc đi kinh hành là thiền đi đó. Mỗi lần ngồi rồi mình nhớ mình đi. Rồi hôm nay thì sư nghe nói ít quá, tại nào không có đi thiền hành, thì quý vị nhớ là trong khi nhớ đi là đi cho thoải mái, đừng quá nhanh mà đừng quá chậm. Rồi trong khi mình đi thì mình quan sát cái chuyển động của toàn thân, tí như cái chân nó bước thì tay nó chuyển động, đầu chuyển động, vai chuyển động, bụng chuyển động, mông chuyển động, toàn thân chuyển động. Và khi mà nó chuyển động như vậy, mình ghi nhận mình hay biết, và mình không có quan sát hơi thở. Rồi tất cả những cái đối tượng khác như cái cảm giác chẳng hạn, mình cũng ghi nhận được. Rồi đối tượng nghe âm thanh, mình cũng ghi nhận được. Rồi xúc chạm, cảm giác, rồi tâm suy nghĩ. Tại vì mình mở mắt ra, mình nhìn chỗ này chỗ kia, tâm mình nó ưa bắt cảnh và nó suy nghĩ. Mình suy nghĩ, mình biết suy nghĩ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ngồi khoảng chừng thêm chừng 5 đến 10 phút nữa, rồi để quý vị thư giãn thoải mái. Rồi sau cái phần đó rồi, break time rồi, quý vị thấy có cái gì mà quý vị chưa hiểu, nhất là các vị mới tới, có cái gì khó khăn thì cho sư biết, sư sẽ cố gắng mà giải quyết trong cái khả năng của sư. Rồi cái này đây là một cái sự thực tập cho nó đòi hỏi mình rất nhiều kham nhẫn. Chúng ta cần phải tập, chúng ta phải cố gắng nỗ lực ngay lúc đầu. Từ từ khi mà quen rồi thì mọi sự mình thấy nó tương đối nó đỡ hơn. Còn mới đầu thì nó rất là khó khăn. Thì chúng ta ngồi thêm chừng 5 phút nữa. rồi chúng ta sẽ xả thiền để quý vị thoải mái duỗi tay chân, và sau đó là có cái phần câu hỏi và câu trả lời. Bây giờ xin nhắc lại, quý vị ngồi cho thoải mái, thư giãn. Ở chỗ nào nó cứng quá, nó bị đè, bị cứng, bị ép, mình nhớ mình thả lỏng. Rồi trong khi ngồi, chúng ta không có chỉ một đối tượng mà quan sát, mà chúng ta có thể có năm, coi thử tâm mình nó biết cái gì. Tâm mình có thể nó biết tiếng động, nó biết hơi thở, nó biết xúc chạm. Hoặc cả tâm mình nó chỉ biết xúc chạm, nó chỉ biết hơi thở. Hoặc tâm nó chỉ ghi nhận được tiếng động và cái cảm giác ở trong người chẳng hạn. Đó, tùy theo nó thôi. Ba hồi nó biết cái này, ba hồi nó biết cái kia. Nếu mà quý vị quan sát hoài, quý vị sẽ hiểu đây là tâm sinh hoạt đó, gọi là tâm biết. Và trong một cái thời điểm tâm của chúng ta nó biết rất là nhiều chuyện. Nếu mà quý vị nào chưa quen với hơi thở, ta xin nhắc lại, thở thật bình thường, thở thật tự nhiên. Rồi quan sát cái cảm giác ở đầu chóp mũi, hoặc cái quan sát cái cảm giác ở bụng. Nhớ là đừng có can thiệp, đừng có thay đổi cái hơi thở của mình, đừng có hít vô thật sâu, thở ra, làm cho cái hơi thở rõ, mà chỉ thở bình thường thôi. Nó như thế nào mình quan sát như vậy. Nếu mà nó nhẹ quá, mình có thể để tay bụng xem thử cảm giác như thế nào. Rồi cứ như vậy, trong khi ngồi, hành giả thụ động, cái gì tới mình biết, cái gì tới mình biết, cái gì tới biết. Rồi tiếp tục biết như vậy trong suốt cái giờ ngồi. Vì vậy cái tâm của mình nó rất là thư giãn. Nó tập thiền mà thấy tâm căng thẳng, cái thân căng thẳng là cái chuyện đó không đúng rồi. Vì vậy cái kiểm tra lại, xem mình có chạy theo đối tượng quá không, xem mình có cố gắng nắm bắt đối tượng không. Chỉ ngồi yên, nó tới mình biết mà thôi. Như một Phật sẽ được rồi, mời quý vị mở mắt ra.